vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong 1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 14 tháng 11 tới đây là ngày nâng cao nhận thức toàn cầu về bệnh tiểu đường. Nhân dịp này, SBS Việt ngữ hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Phước từ Sydney về chủ đề kiểm soát bệnh tiểu đường. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và cũng xin chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Dạ thưa bác sĩ, hiện nay thì hầu hết mọi người đều hiểu biết ít nhiều về mức độ nguy hiểm của bệnh tiểu đường cũng như là biết cách phòng bệnh. Thế nhưng các số liệu thống kê là cho thấy tốc độ phát triển của bệnh vẫn không ngừng tăng lên. Xin bác sĩ cho biết có phải là do bệnh tiểu đường rất là khó phòng ngừa hay không ạ?
Đó là một cái điều rất là phức tạp, có nhiều câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên đầu tiên thì chúng tôi xin nói về cái ngày thế giới về bệnh tiểu đường, tức là một ngày 14 tháng 11 chủ nhật tới đây á. Thì chúng ta biết rằng là vào thời kỳ khoảng năm 1996 thì Hiệp hội Tiểu đường trên thế giới cùng với Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một cái đề nghị đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận, đó là ngày tiểu đường 14 tháng 11. Nhằm mục đích là gì? Để tạo hiểu biết nhiều về bệnh tiểu đường và phương pháp phòng ngừa, và đồng thời phổ biến những dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho tiểu đường. Thì tại Úc, chúng ta là một thành viên của đó, thì ra chúng ta cũng sẽ có những cái chương trình của Hội Tiểu đường để mà quảng bá cho cái công tác này. Thì bây giờ trở lại vấn đề bệnh tiểu đường, thì hầu như là chúng ta thấy là bên đây thì Việt Nam chúng ta cũng khá nhiều người nói về bệnh tiểu đường, và ở Việt Nam cũng vậy nữa, Việt Nam cũng nói là bệnh tiểu đường. Và đây thì cứ 2-3 người là ở đây có thể có một người bị tiểu đường. Do đó thì tại sao mà đây tiểu đường có nhiều hơn bình thường? Thì theo thống kê trên thế giới, vào khoảng cách đây 2 năm thì có khoảng 450 triệu người trên toàn thế giới bị mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên sau dự đoán đến năm 2040 thì có khoảng chừng 650 triệu người, tức là chúng ta thấy là tăng lên 200 triệu người.
Dạ, không biết vì sao mà bệnh lại tăng nhanh như vậy thưa bác sĩ ạ?
Thì có nhiều lý do. Thứ nhất là về vấn đề chế độ ăn uống của chúng ta. Thì ta thấy rằng chúng ta khi mà ra ngoài quốc hay là nhiều người quốc thì chúng ta phụ thuộc vào Coca-Cola. Tức là một cái nước ngọt mà có rất là nhiều đường trong đó. Một lít Coca-Cola có thể là có hơn 370 gram đường trong đó. Điểm thứ hai nữa là từ ngày phát triển về điện toán, tức là về máy computer, máy vi tính, thì con người thường thì thụ động hơn, ít làm việc hơn, thường là ngồi trước cái máy computer, thành ra không có hoạt động. Điểm thứ ba nữa là về vấn đề chế độ ăn uống, thì chúng ta khi ra đến ngoài quốc hay là tất cả mọi người ngoài quốc thì người ta ăn rất là nhiều, thành ra tỷ lệ bị lên cân, bị béo phì rất là nhiều, và đó là yếu tố để gây ra tiểu đường.
Dạ, hầu hết là những yếu tố gắn liền với cuộc sống hiện đại, phải không ạ?
Đúng rồi. Thì phòng ngừa tiểu đường không khó, thì một lát nữa chúng ta nói về vấn đề là phòng ngừa như thế nào. Thì tôi xin nhấn mạnh là bệnh tiểu đường hiện tại bây giờ thì cứ 10 người là có một người bị tiểu đường. Thì trong tương lai sẽ có thể sẽ tăng hơn nhiều hơn, và có thể là khoảng hơn 50% người bị tiểu đường mà họ không biết. Thì một số quan sát trên thế giới, người ta thấy rằng những người ở vùng Á Châu, Thái Bình Dương, những người dân đảo như là dân Samoa, dân Tonga, dân Indonesia, Philippines và Á Châu Thái Bình Dương, thì chúng ta thấy là có Nhật, có Trung Quốc, có Việt Nam, có Campuchia, có Lào, có Mã Lai, có này kể cả Ấn Độ luôn. Thì tiểu đường rất là nhiều. Lý do là đây họ ăn gạo tức là có nhiều chất tinh bột, carbohydrate nhiều, thành ra đây dễ bị tiểu đường hơn. So với những người Âu Châu thì họ ăn lúa mạch, tức là những cái bánh mì, lúa mì đó. Thì tức là tiểu đường họ ít hơn. Tuy nhiên á, bù lại thì người Âu Châu họ uống nhiều rượu, họ ăn nhiều thịt, thành ra cái tỷ lệ mà ung thư về ruột già có thể cao hơn là bệnh viện nước bên đây.
Dạ, như vậy có thể nói là bệnh tiểu đường liên quan trực tiếp đến cách ăn uống và lối sống của mình, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Và cũng xin bác sĩ cho biết là những ai có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường ạ?
Như thế này, tại sao mình có cái nguy cơ bị tiểu đường thì có nhiều yếu tố để dẫn tiểu đường. Cái tiểu đường loại 1 là tiểu đường do cái tuyến tỳ tạng nó không hoạt động. Thì cái đó thì chúng ta không có cách nào mà tìm hiểu được nó là một cái bệnh từ trong cơ thể ra. Tuy nhiên loại 2 tức là đây thường xảy ra rất là phổ biến đến chúng ta. Có khoảng hơn 90% người bị tiểu đường là loại 2. So với loại 1 thì ít hơn. Hoặc là tiểu đường trong lúc có sanh thì người ta có thể bị tiểu đường. Và trong tương lai thì có thể là bị tiểu đường nhiều hơn nha. Thì những cái nguy cơ nào? Thứ nhất là béo phì, bệnh béo phì. Nếu mà chúng ta mập quá thì chúng ta có thể bị tiểu đường. Điểm thứ hai nữa là chúng ta thiếu vận động. Nếu chúng ta không vận động nhiều thì tiểu đường dễ phát sinh. Điểm thứ ba nữa là nếu mà trong gia đình có bệnh tiểu đường thì cái nguy cơ chúng ta bị tiểu đường cũng không thua gì. Một điểm là nếu chúng ta có huyết áp cao, mỡ trong máu cao thì tiểu đường cũng có thể xảy ra. Và phụ nữ nếu mà họ bị cái hội chứng buồng trứng đa nang, tức là tiếng Anh gọi là polycystic ovarian syndrome PCOS, thì cũng có khả năng bị tiểu đường. Hoặc là phụ nữ bị tiểu đường trong lúc mang thai thì trong tương lai cũng có thể bị tiểu đường. Còn một điểm nữa là cái nguy cơ nữa là giống như hồi nãy tôi đã có trình bày, tức là bệnh nhân dùng Á Châu Thái Bình Dương thì chúng ta ăn gạo nhiều thì cũng có thể bị tiểu đường.
Dạ, về cái việc mà trong gia đình có người bị bệnh tiểu đường á, thì các thành viên có khả năng bị bệnh rất là cao. Vậy thì nguyên nhân có phải là do di truyền hay là do cách ăn uống sinh hoạt của gia đình ạ?
Cái đó thì thuộc cả hai yếu tố, mức độ di truyền cũng có cái gene trong đó. Và cái điểm thứ hai nữa là cái lối sống, cái lifestyle, cái lối sống của mình đó, chúng ta ăn cơm, ăn này kia, sinh hoạt chung, và là gia đình cùng cái thụ động, cùng hoạt động những cái kiện chung như vậy. Tức là cái truyền thống, bên Việt Nam gọi là truyền thống gia đình, tức là sinh hoạt như vậy, thành ra có thể đưa tới cái bệnh tiểu đường. Do đó chúng ta phải thay đổi cuộc sống, tức là chúng ta phải vận động, chúng ta phải cử ăn, chúng ta phải tìm hiểu về bệnh tiểu đường để ngăn ngừa những biến chứng. Cái đó thì nó tốt cho sức khỏe chúng ta nhiều hơn.
Dạ, nhân đây xin bác sĩ bàn về cái việc thay đổi lối sống cũng như là điều chỉnh các chế độ ăn uống và vận động để mà phòng tránh bệnh tiểu đường ạ.
Thì muốn phòng tránh bệnh, thứ nhất là chúng ta phải giảm cân. Thường thì chúng ta biết là trọng lượng cơ thể của người ta tính bằng cái chiều cao và trọng lượng, ta sẽ đưa ra cái chỉ số gọi là BMI, tức là Body Mass Index. Thường thì cái BMI, Body Mass Index đó, thì khoảng từ 20 đến 25. Nếu mà chúng ta dưới 18 thì là chúng ta quá gầy, mà trên 25 là overweight, nhưng mà trên 30 thì có nghĩa là béo phì rồi. Thì càng ngày nếu mà chúng ta càng ít hoạt động, ngồi một chỗ và ăn nhiều chất tinh bột thì chúng ta sẽ bị béo phì và chúng ta bị tiểu đường. Thì như vậy chúng ta phải cần vận động. Vận động, hoạt động thì nó tốt cho, thứ nhất là hệ thống tim mạch của chúng ta, giảm thiểu được lượng mỡ trong máu, chúng ta giảm cân, bắp thịt chắc chắn hơn. Từ bắp thịt chúng ta có sức mạnh thì chúng ta đỡ bị loãng xương, chúng ta sẽ đi đứng vững chắc hơn, tránh được những nguy cơ là chúng ta bị té ngã gãy xương, và đồng thời nó cũng làm giảm đi cái tiểu đường chúng ta. Đó là cái hai yếu tố đầu tiên quan trọng nhất. Điểm thứ ba nữa là chúng ta cử những cái chất độc hại như là rượu, thuốc lá, hoặc là chúng ta ăn gọi là exotic food, tức là đây ở Việt Nam có những cái trò là bắt con kỳ đà kỳ nhông ăn, hoặc là bắt những cái gì chế ra, thì cái đó tôi thấy là rất là nguy hiểm. Một điểm nữa là chúng ta cần phải giữ làm sao cho huyết áp chúng ta ở trong mức độ trung bình, thì điều đó nó tốt hơn. Thì đó là những điều mà chúng ta nên dùng để kiểm soát.
Dạ thưa bác sĩ, trong trường hợp mà người bệnh tiểu đường cần phải dùng thuốc á, thì nên chú ý những gì ạ?
Nếu chúng ta có phải uống thuốc thì thứ nhất là chúng ta nhớ rằng bệnh tiểu đường hay là bệnh nó sẽ đi với chúng ta cho đến ngày chúng ta qua đời. Do đó chúng ta phải uống thuốc đều và theo dõi cái bệnh tiểu đường chúng ta thường xuyên hơn để ngăn ngừa được những biến chứng. Thì chẳng hạn như là nếu như chúng ta bị tiểu đường thì mỗi năm nên đi khám mắt một lần để xem trong đáy mắt chúng ta có bị nguy hiểm gì không. Nếu mà bệnh ảnh hưởng tới ánh mắt thì thị lực chúng ta sẽ giảm xuống và cái nguy cơ bị mù mắt cũng rất là cao. Thì nói chung là chúng ta kiểm soát được trọng lượng, kiểm soát được cái chỉ số đường trong máu của chúng ta, và chúng ta phải kiểm soát được các cái biến chứng của bệnh tiểu đường về tim mạch, về thận, về mạch máu, về da, về mắt, tức là những cơ quan trong cơ thể để đừng gây ra những cái bệnh trầm trọng hơn, thì điều đó là điều quan trọng hơn.
Dạ thưa bác sĩ, có một số quan điểm cho là người bệnh tiểu đường thì phải bớt ăn lại, nhưng mà nếu nhịn ăn quá thì cũng không tốt, phải không ạ?
Đúng là tiểu đường họ không yêu cầu chúng ta nhịn ăn, nhưng mà chúng ta ăn đúng thức ăn. Chẳng như là chúng ta tránh chất có chứa nhiều tinh bột mà ăn nhiều cái chất sợi. Chẳng như là chất tinh bột là gì? Cơm, gạo, bánh mì này kia, bánh mì trắng. Nhưng mà chất sợi thì chúng ta có thể thấy là rau cải, bánh mì đen. Thì chúng ta thấy là high fiber bread đó, thì cái đó nó sẽ ít glycemic index, tức là chỉ số đường nó thấp hơn. Chúng ta ăn những trái cây như là ăn trái bơm, trái lê, nhưng mà chúng ta sẽ không ăn dưa hấu, chúng ta sẽ không ăn sầu riêng, thì cái chỉ số đường nó thấp. Chúng ta thay vì uống coca thì chúng ta uống nước lọc thôi, thì cái đó nó sẽ tốt hơn. Chúng ta nên tránh bia rượu, tại bia rượu chẳng nhờ bia cái chỉ số đường nó cũng rất cao, mà nếu như chúng ta uống bia thì đường sẽ càng cao nhiều hơn. Thì đó là những cách mà chúng ta tránh. Về ăn uống thì chúng ta có thể là ăn uống chia làm nhiều bữa, nhưng mà mỗi bữa ăn ít thôi, chứ không phải là ăn no. Chúng ta ăn no, thứ nhất là chậm tiêu, thứ hai nữa là đây đường trong nó sẽ lên cao, mà đường nó lúc cao lúc thấp thì cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta ăn để đủ sức khỏe, đủ no, chứ không cả bắt buộc là chúng ta phải ăn một ngày chỉ có một bữa ăn, mà ăn cho thật no thì cái điều đó cũng không phải là điều tốt cho cơ thể của chúng ta.
Và khẩu phần ăn của mỗi người cũng tùy theo thể trạng, phải không ạ?
À đúng rồi, thì cái đó tùy theo cái thể trạng, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh là nếu chúng ta ăn nhiều sợi, nhiều rau cải, ăn protein tức là chất thịt như là cá hoặc là những thịt bò, thịt kia, thì cái điều đó vẫn là tốt, tức là vẫn ít calorie hơn là ăn chất tinh bột, tại quan trọng là chúng ta tránh cái chất tinh bột thôi.
Dạ thưa bác sĩ, y học hiện nay thì có những cái tiến bộ nào trong điều trị bệnh tiểu đường không ạ?
Thật ra thì chính phủ Úc cũng như là trên thế giới bỏ rất là nhiều nghiên cứu về bệnh tiểu đường. Thì hiện tại bây giờ, thứ nhất là có nhiều loại thuốc tiểu đường mới. Ngày xưa một khi mà ta bị tiểu đường thì ta uống thuốc metformin thôi, rồi sau đó nếu mà không đỡ thì chích insulin, phải chích thuốc để mà giảm thiểu bệnh tiểu đường. Tuy nhiên bây giờ thì trong vòng 10 năm nay thì những sự phát triển thì có rất là nhiều thuốc mới, hầu như là cái người bị tiểu đường đó, trong trường hợp bị bệnh nặng thì chỉ cần uống thuốc chứ không cần đến giai đoạn chích thuốc nữa. Và phương pháp điều trị bây giờ thì thứ nhất là họ nhắm vào cái giá trị của cuộc sống, chẳng như làm thế nào để cho người ta có thể cuộc sống được thoải mái, chứ không phải bắt người ta là kiêng ăn đến nỗi mà người ta cảm thấy là tinh thần nó xuống suy sụp luôn. Mà người ta phải nhìn đến con người thì làm sao thứ nhất là để con người thoải mái mà mình vẫn có thể kiểm soát được đường đường và kiểm soát được cái biến chứng. Ngoài những cái thuốc đó thì về những cái thuốc insulin chích đó thì nó cũng phát triển rất là nhiều, và những thuốc loại mới thì nó có nhiều hiệu quả hơn, và đồng thời những chất mà gọi là analog tức là tương tự như insulin đó cũng được bào chế ra để giúp cho người ta, và người ta thấy rằng là đây nó cũng rất hiệu quả. Điểm nữa là về thử nghiệm tiểu đường thì chúng ta biết là thường thì mấy người bị tiểu đường mà cần kiếp insulin thì lúc nào họ cũng phải thử đầu ngón tay để coi lượng đường bao nhiêu trước khi mà quyết định kiếp insulin. Thì hiện tại trên thế giới là có những cái máy mới không cần phải là lấy kim chích vào đầu ngón tay để lấy một giọt máu, mà chúng ta có thể là scan trên cái da chúng ta đó, thì biết cái capillary, cái mao quản nó chạy qua thì có thể đoán được bệnh tiểu đường như thế nào. Tuy nhiên thì đó là một cái phương pháp mới, thành ra máy đó khá đắt tiền. Và điểm thứ hai nữa cái là cái thuốc thử cái reagent đó, thì nó cũng rất là đắt tiền. Một cái máy đó thì mua một cái hộp reagent, một hộp thuốc thử vậy đó, thì khoảng chừng 250 đô, chúng ta thử được khoảng 20 lần. Thành ra nếu một người mang sân mà thử như vậy thì chắc là không có tiền ăn cơm hoặc là không có tiền để mà sống, để trả tiền nhà. Thành ra điều đó là chưa có thực tế lắm. Hy vọng là trong tương lai thì những cái đó nó sẽ rẻ tiền hơn. Ngoài ra thì người ta cũng nói chuyện là điều trị tiểu đường tức là gene modification, thì cái đó áp dụng là người ta thử coi tại sao một cái gene nào để nó có thể gây ra bệnh tiểu đường. Và đây người ta hy vọng rằng là sau này á, những phương pháp điều trị á, có thể thay đổi cái gene bị bệnh đó trở thành cái gene bình thường, chúng ta gọi là cái di thể bình thường, thì để tránh được bệnh tiểu đường. Thì rất là nhiều thứ để mà nghiên cứu trên thế giới, mỗi năm thì hàng trăm ngàn, hàng triệu vấn đề nghiên cứu về tiểu đường, và tất cả khoa học gia đều cố gắng tìm hiểu để có thể làm sao mà tốt hơn cho bệnh nhân.
Dạ, nhưng mà cho đến thời điểm này thì bệnh tiểu đường vẫn chưa có thuốc nào trị khỏi, phải không thưa bác sĩ ạ?
Ở đây chúng tôi không nói bệnh tiểu đường chữa khỏi được, mà chúng ta nói là chúng ta điều trị, chúng ta quản lý, manage, chúng ta quản lý, kiểm soát được bệnh tiểu đường. Tức là bệnh tiểu đường nó giống như người bạn chúng ta đi chung với chúng ta suốt đời. Thành ra chúng ta phải sống với nó. Thì bây giờ chẳng hạn đó là chúng ta đã phải sống với cái COVID. Tức là ở đây ai cũng có thể bị mắc COVID, nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta phải ngừa được cái biến chứng của COVID. Bệnh tiểu đường cũng vậy. Chúng ta có thể bị tiểu đường, nhưng mà đó không phải là một mối lo, mà chúng ta phải tìm cách sống, tìm hiểu về bệnh và làm sao để mà chúng ta có thể manage được, tức là chúng ta kiểm soát được cái bệnh đó, thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình an.
Dạ, nhân đây xin bác sĩ nói thêm về những điều mà người bệnh tiểu đường cần lưu ý trong đại dịch COVID này ạ.
Thì chúng ta biết là một người tiểu đường khi lượng đường trong máu rất cao thì cái sức đề kháng cơ thể sẽ giảm xuống thấp. Do đó thì cái quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được bệnh tiểu đường, giữ cái nồng độ đường trong máu chúng ta ở mức độ cố định, ổn định. Như vậy thì chúng ta sẽ đỡ hơn. Điểm thứ hai nữa là chúng ta nên chích ngừa. Và những người bị tiểu đường thì nếu đã chích ngừa hai mũi rồi thì cũng nên chuẩn bị đi chích ngừa mũi thứ ba. Thì mọi sự việc đó thì nên liên lạc với bác sĩ gia đình của mình để họ giải thích hơn, và có thể họ sẽ chích ngừa cho chúng ta.
Dạ, người bệnh tiểu đường thì cũng tiêm liều tăng cường vào thời gian 6 tháng sau liều thứ hai hay sao thưa bác sĩ ạ?
Thường thì cái đề nghị của ATAGI, tức là cái cơ quan chích ngừa chủng ngừa đó, thì họ nói rằng là tốt nhất là 6 tháng, tại vì trong những tháng đầu tiên sau khi chích ngừa thì tỷ lệ kháng thể chúng ta rất là cao. Cái kháng thể đó kéo dài có thể là 8 tháng đến 1 năm, nhưng mà bắt đầu tháng thứ 7, thứ 8 đó, thì cái kháng thể nó đã giảm xuống từ từ rồi. Thì khoảng tháng thứ 6 thì chúng ta nên có một cái liều thứ 3, tức là booster, để tạo tăng sức đề kháng lên của cơ thể ta để ngừa bệnh COVID mà thôi. Thì cái điều đó là điều hợp lý. Tuy nhiên đối với những người chẳng như là họ bị thai thận, thai gan, thai tim, tức là thai trong một cái phần gì trong cơ thể nội tạng á, thì họ phải dùng những cái thuốc mà để giảm cái sức đề kháng con người, hoặc là người bị bệnh A như kia đó, thì mức độ kháng thể của họ rất là thấp. Do đó thì chính phủ khuyên nên chích ngừa liền ngay bây giờ, tức là chỉ cần chờ 2 tháng, 3 tháng là chích ngừa, chứ không nên để chờ đợi quá lâu. Điểm nữa là những người bệnh nhân già trong nước sinh hôm, thì tại vì trong nước sinh hôm chúng ta biết là nếu bị COVID nghĩa là chết, thành ra chính phủ vẫn ưu tiên cho những người trong nước sinh hôm được chích trước, và đồng thời những người ở frontline, tức là những người như là bác sĩ, y tá, nhân viên làm trong những dưỡng lão, những người làm công tác về cấp cứu ambulance như kia, thì họ cũng được khuyến khích nên chích ngừa sớm để phòng ngừa khi phải tiếp xúc với những bệnh nhân bị bệnh COVID. Còn những trường hợp khác thì chúng ta có thể từ từ chích và tùy theo mỗi bác sĩ. Và đây thảo luận về tình trạng bệnh thì họ quyết định là chúng ta nên chích sớm hay là chích trễ để có một cái hiệu quả tối đa cho mỗi cơ thể của mỗi người.
Dạ, như vậy là tùy theo tình trạng sức khỏe mà mỗi bệnh nhân nên gặp bác sĩ gia đình để được hướng dẫn cái thời điểm chích ngừa, phải không ạ?
Đúng.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Phước đã mang đến những thông tin hữu ích trong chương trình hôm nay. Và Thanh Ngôn xin mến chúc bác sĩ nhiều sức khỏe ạ.
Xin cảm ơn cô Thanh Ngôn, và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS đã lắng nghe.
Powerol dầu đa điệu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.